tức là vào được tới cái chỗ bất cứ chuyển, một cái chỗ mà đủ giá trưởng thành để không cần phải đương tựa, mà ngược lại tự mình gánh vác công việc của Đức Phật, gọi là Như Lai Sư Giả, tức là gánh vác công việc của Phật. Nhưng mình biết rằng là như trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật hỏi ngài Dược Vương, nếu có một người nào mà hỏi rằng là ai sẽ là Phật trong đương lai, thì phải nên đáp rằng là năm hàng sau đây sẽ là Phật trong đương lai. Năm hàng đó là trong kinh Pháp Hoa gọi là ngũ phẩm đệ tử, tức là hàng Hoan Hỷ, hàng Thọ Trì, hàng Biên Chép, hàng Đọc Tục và hàng Diễn Thuyết kinh điển. Thì năm hàng đó Đức Phật bảo là những người nào mà thực hiện các pháp đó là những người mà nên trả lời là những người đó là những người thành Phật trong đương lai. Tức là Hoan Hỷ, tức là nghe pháp Hoan Hỷ, thấy pháp Hoan Hỷ, thấy kinh điển Hoan Hỷ, thấy ngày nào diễn thuyết Hoan Hỷ, thấy ngày nào biên chép Hoan Hỷ. Rồi tức là tùy hỷ công đức á. Tức là tùy hỷ công đức, nói chung là tùy hỷ công đức á. Còn biên chép thì hồi xưa là không có ấn loạn, cho nên biên chép kinh điển không ạ. Nhưng bây giờ thì thế lại, thay vì biên chép thì là ấn tống kinh điển. Đọc tụng là những người mà chuyên môn trì tụng là đọc tụng. Đó. Tức là biên thọ trì không có nghĩa là ngồi đọc tụng. Thọ trì tức là làm theo, học theo, làm theo. Là chẳng hạn, ví dụ bây giờ mình nói là ngài Trí Giả theo pháp Hoa Tông, nó ví dụ vậy đó, lập nó thành hệ thống hóa để nó tu tập theo nó, như vậy gọi là thọ trì, tức là tu tập theo giáo nghĩa của pháp Hoa. Đó. Thọ trì nó đọc tụng, biên chép, diễn thuyết và Hoan Hỷ. Thế Đức Phật bảo rằng là những người mà làm những hành như vậy đó, Đức Phật nói với ngài Dược Vương ở trong kinh Pháp Hoa, thì nếu ai mà hỏi rằng là Đức Phật đương lai là ai, thì chỉ những người như vậy đó là Đức Phật trong đương lai, tức là những người mà đối với lại kinh điển là luôn luôn hoan hỷ, đối với giáo pháp là luôn luôn hoan hỷ, thấy người ta diễn bày pháp hoan hỷ, thấy người ta ấn tống kinh điển hoan hỷ, thấy người ta thọ trì theo kinh điển hoan hỷ, thấy người ta đọc tụng kinh điển hoan hỷ, cho nên trong đó có đọc tụng. Nhưng mà về sau này tôi không hiểu cái lý do gì, tự nhiên có một số người tu cái bài xích đọc tụng, nhưng mà trong nó rõ ràng có nói đọc tụng đó, đọc tụng kinh điển ở trong kinh Pháp Hoa, tức là nói đến năm hạng đệ tử, gọi là ngũ phẩm đệ tử vị đối với Pháp Hoa Tông kê ra đó. Mà cái tụng kinh rất là có lợi. Tại bây giờ chưa có cái dịp nào tôi sẽ nói về cái lý do tụng kinh có lợi như thế nào, cái tụng kinh nó mới lưu truyền thế nào. Cho nên ngay trong chính cả Thiền Tông cũng chủ trương tụng kinh nữa. Người nào ngộ nhận thì mới nói là Thiền Tông không có chủ trương tụng kinh. Mà tôi nói có sách mách có chứng, không có nói chơi bao giờ hết á. Mình không tin á, tổ Thiền Tông Trung Hoa tuy nói là Bồ Đề Đạt Ma là người truyền thừa thiệt, nhưng mà cái tinh thần á, cái tinh thần, cái lề lối nó thì phải nói tổ của Thiền Tông Trung Hoa là Huệ Năng. Cũng giống như mình nói đạo Khổng là do ông Khổng đứng đầu, nhưng mà những người nghiên cứu đạo Khổng thì người ta nói là hầu như đạo Khổng là đạo Tăng, tại vì theo tinh thần của Tăng Tâm, tức là Tăng Tử ấy, chứ không đúng với tinh thần truyền thống. Cho nên ví dụ đạo Chúa mới chia làm chính thống giáo, mới lại cái cộng đồng Vatican nó ví dụ vậy, bên chính thống giáo bảo bên này đâu có theo đúng tinh thần đó, cũng như Phật giáo cũng vậy, bên tiểu thừa nó bên đại thừa đâu có theo đúng truyền thống. Đó. Bây giờ mà nếu mà nói theo đúng truyền thống mà Thiền Tông của Trung Hoa mà bị ảnh hưởng, mà có một khuynh hướng độc lập vô cùng đối với lại Thiền Tông trước đó là Thiền Tông ở bên Ấn Độ, thì phải nói là phát sinh từ thời Huệ Năng. Cái lề lối thầy của Huệ Năng là ai? Là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Hoằng Nhẫn dạy cho đồ chúng cái gì? Tụng kinh Kim Cương. Cho nên Huệ Năng mới nghe một người tụng kinh Kim Cương á, trong khi đi bán củi cho cái nhà đó, rồi đứng ở ngoài chờ, rồi nghe người trong nhà, chủ nhà tụng kinh Kim Cương, rồi nghe tụng mà giác ngộ, rồi mới hỏi kinh gì vậy, chủ nhà mới nói kinh này gọi là kinh Kim Cương. Thầy của chúng tôi là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, dạy đồ chúng là phải trì tụng kinh Kim Cương. Rõ ràng. Mà Huệ Năng nhờ nghe tụng kinh giác ngộ. Cho nên tụng kinh có công đức chứ. Huệ Năng là một nghe tụng kinh giác ngộ. Ngẫu Ích Đại Sư nghe tụng kinh đi tu. Liên Trì Đại Sư nghe tụng kinh đi tu. Ấn Thuần Đại Sư nghe tụng kinh đi tu. Toàn là tổ với lại những cái vị mà thánh tăng không? Nhờ nghe phàm phu tụng kinh đó. Nhờ phàm phu tụng kinh đó mà Đạo Phật sản sinh ra ba vị tổ với lại một vị học giả lớn nhất của cái thế kỷ 20 này, của cuối thế kỷ 20 này. Học giả mà đương thời là Ngài Ấn Thuận, là coi như nhất rồi đó. Bây giờ không ai bì nổi mấy vị tu sĩ đó. Không ai bì nổi với Ấn Thuận hết. Nhưng cái đầu óc của Ngài sắp tịch rồi, già lắm rồi, yếu rồi, cũng phải ngoài 90 rồi. Thì đó là để cho mình thấy. Cho nên rằng là rồi Ngài Bồ Đề Ma khi truyền pháp thì dạy đầu chúng tụng kinh gì? Chỉ tụng kinh gì? Kinh Lăng Già. Cái đó trong sử sách của truyền tông còn chép hết. Cho nên đâu có dạy không tụng kinh rồi nào. Dạy tụng kinh hết á. Mà tụng kinh rất là quan trọng, trong Pháp Hoa cũng có nhấn mạnh. Ngũ phẩm đệ tử vị á. Trong nó có đọc tụng. Mà mình tụng kinh mình mới có nhân duyên mới lại kinh điển. Mình tụng kinh có nhân duyên để đời sau mình nghe cái kinh đó mình dễ hiểu, dễ biết. Mà mình mới gặp lại. Còn với sức của mình bây giờ mà chê không có nhìn thấy kinh, nó là mình có cái chướng duyên kia lắm á. Cho nên thấy kinh mà chê không chịu mở, không chịu xem. Đó. Mình thấy kinh là phải cung kính, phải tùy hỷ công đức, phải xem, phải tụng để cho kinh được lưu truyền. Kinh điển còn được lưu truyền đó, thì Phật Pháp còn mạnh. Mình thử nghĩ có kinh điển một mai cho nó mất hết, còn nếu không ai chỉ tụng nó mất hết rồi. Rồi lấy đâu ra kinh sách để mình nghiên cứu, để mình tìm hiểu. Nó khó khăn lắm. Đó rồi. Khi mình thọ giới cụ tích thì mình nên nguyện cho chúng sinh đủ các phương tiện được pháp tối thắng. Tức là thọ giới cụ tích là tỳ kheo giới. Thì nguyện cho hết thảy chúng sinh này đầy đủ hết các phương tiện. Tại vì cụ túc giới là đủ hết các giới, là gọi cụ túc. Giới cụ túc là giới đầy đủ. Mà giới đó đầy đủ là để là đủ có phương tiện để mà tu các thiện pháp. Mà đủ hết mọi phương tiện đó để mà đoạn các ác pháp. Cho nên gọi là phương tiện đầy đủ. Thế vì vậy mà cầu cho hết thảy chúng sinh đầy đủ được các phương tiện để được cái pháp tối thắng, là cái pháp vi diệu nhất. Rồi chẳng hạn như khi ngồi thiền thì chính thân đoan thỏa, tức là thân này ngay thẳng gọi là chính thân, đoan thỏa là ngồi một cách nghiêm trang. Nên nguyện chúng sinh ngồi bồ đề tòa, tâm không có sở trước, không có tham trước. Tức là khi mình chính thân ngồi ngay ngắn như vậy tham thiền thì mình nguyện hết thảy chúng sinh để ngồi tòa bồ đề, ngồi nơi tòa bồ đề mà tâm không có bị tham trước. Đó. Ngồi tòa bồ đề, tức là lấy bồ đề làm tòa, làm chỗ ngồi. Chỗ ngồi là cái gì? Chỗ ngồi là như là kỳ trước ở Lô Giang có giải thích ấy. Chỗ ngồi là cái nền tảng, là cái căn bản. Đó. Thì lấy bồ đề làm chỗ ngồi, bồ đề đó tức là bồ đề đạo, tức là sự giác ngộ, tức là sự mình và chúng sinh cầu cái pháp giác ngộ. Tức là làm sao cho mình và chúng sinh đồng giác, ngã đẳng giữa chúng sinh, giai cộng được Phật đạo. Đó gọi là bồ đề. Tức mình lấy cái đó làm căn bản, làm chỗ ngồi, tức là làm chỗ căn bản của mình. Đó. Tức là lấy nó làm nền tảng, lấy cái đó làm nền tảng để mà hành xử ba nghiệp, thì gọi là tòa bồ đề tòa, tức là ngồi ở nơi bồ đề tòa. Thì nếu mà lấy bồ đề tâm nó làm căn bản để mà suy nghiệm, để mà hành xử ba nghiệp á, thì đương nhiên lìa hết tất cả mọi cái tham đắm, một cái tham dục, một cái tham ái, thì đương nhiên nó lìa được. Cho nên mới nói là tâm không có tham đắm. Tọa bồ đề tòa mà thân tâm không có tham đắm. Rồi đó là khi bắt đầu ngồi thiền. Còn khi bắt đầu ngồi kiết già vô xong xuôi đâu đó, thì lúc ngồi kiết già thì nên nguyện cho chúng sinh được căn lành kiên cố mà đạt được cái hàng bất động. Tức là ngồi kiết già nó còn gọi là kim cương tòa,
kim cương tòa. Thì tượng Phật mà làm ngồi nó thì phần đông là làm Đức Phật Tỳ Lô Giá Na ngồi tham thiền ở giữa, ngồi theo kiết già, tức là hai chân lồng chéo lên nhau, gọi là kiết già. Còn nếu một chân trên, một chân dưới gọi là bán già. Đó. Thì Đức Phật Tỳ Lô Giá Na ngồi giữa với hai cái chân lồng chéo như vậy, ngồi kiết già như vậy, gọi là kim cương tọa. Sở dĩ gọi kim cương tọa là bởi vì ngồi như vậy chắc như kim cương vậy. Đó. Vững chắc như kim cương vậy, không có gì lay động, nhưng gọi kim cương tọa. Rồi Ngài Văn Thù ngồi một bên, Ngài Phổ Hiền ngồi một bên, đều bán già hết. Đó, một ngài thì chân phải nằm trên chân trái, nó gọi là hàng ma tọa, tức là Ngài Phổ Hiền ngồi, tức là thế ngồi của hàng ma, người nào sợ ma thì ngồi vậy. Còn Văn Thù thì chân trái trên chân phải, gọi là kiết tường tọa, là một cái thế ngồi an lành. Thì ba cái tư thế nó gọi kim cương tọa, kiết tường tọa mới lại hàng ma tọa, là gọi là hoa nghiêm tam thánh. Là cái kinh này đó là nêu lên ba bậc thánh là Đức Phật Tỳ Lô Giá Na và Văn Thù cộng với Phổ Hiền, gọi chung là tam thánh của Hoa Nghiêm. Mình tới giờ chưa, chút xíu nữa hả? Rồi khi ngồi kiết già như vậy thì nguyện cho chúng sinh nó căn lành được kiên cố, như là cái thế ngồi kim cương vậy, là căn lành kiên cố lắm. Tại sao vậy? Tại trong kinh điển Đức Phật thường nói như vậy nè, người ta phát cái căn lành, nó phát cái tâm thiện đó, nó khó lắm. Đó, rất khó phát, mà phát rồi thì dễ mất vô cùng. Mới phát tâm thiện lên cái, ví dụ mới phát tâm mà chứ mình kỳ này mình phải làm một cái gì đó công quả, cái đi nửa đường ấy, thôi không làm nữa, mất rồi. Hay là tới chùa thấy không vui cái mà thôi dẹp không làm nữa, cái mất rồi. Đó. Cho nên phát tâm thì khó mà thối tâm thì dễ. Nhưng mà lại ngược lại, phát tâm ác ấy, thì dễ phát lắm, lúc nào cũng phát được hết. Mà phát rồi thì kiên cố, nó không chịu thối. Chứ phải chứ cái tâm ác nó dễ thối á thì đỡ khổ. Nhưng mà cái tâm ác nó lỡ phát rồi á là nó không chịu mất. Nó cũng giống như Đức Phật cũng ví dụ là giống như là ở trên gỗ vậy, mà mình lấy cái kiếm mình gạch là nó có cái vết luôn. Thì cái kẻ mà nó phát tâm ác nó cũng in hằn như vậy, nó không có suy xuyển. Còn mà phát tâm thiện á, cái tâm thiện nó dễ mất, giống như là lấy kiếm mà vẽ trên nước, vẽ xong cái ủa mất tiêu rồi. Cũng như tâm thiện mới phát cái ủa mất tiêu rồi, mà tâm ác phát rồi còn đó, còn cái sẹo đó, còn cái vết hằn ở trên mặt gỗ. Cho nên Đức Phật bảo là phát thiện tâm giống như lấy kiếm mà rạch trên nước, mà phát ác tâm thì giống như lấy kiếm mà gạch trên gỗ, nó còn phát có thiện tâm thì nó yếu đuối. Người ta phát thiện tâm khó phát mà dễ phai, ác phát thì dễ phát mà khó phai, nó ngược nhau, nó khó phai vô cùng. Phát rồi nó là trời gầm cũng nhà đấy. Đó. Nó kiên cố ghê lắm. Cho nên vì như vậy đó mà mới phát nguyện cho chúng sinh được căn lành kiên cố. Tại vì chúng sinh căn lành khó kiên cố lắm. Mà chúng sinh muốn căn lành kiên cố, chúng sinh phải cố gắng tu tịnh hạnh như vậy, là ngày đêm luyện Bồ Đề Tâm. Tức là ngày đêm phát nguyện như vậy. Đó. Một lát nữa đến ngồi thuyết pháp cũng phải đọc kệ, ngồi nghe pháp cũng phải đọc kệ. Đó. Mà được vào cái bực bất động. Tại vì kiên cố như vậy cho nên bất động, không có bị lay động. Chứ còn mình hay bị lay động lắm. Tức là đang còn phát tâm, thì dù bảo hôm nay mình đến mình cúng chùa giúp chùa trả nợ, đó, mang đến cho chùa vay 10.000 đi, cái tới chùa cái thấy không được mời nước, dẹp xuống còn 100. nó động hoài à, chứ không phải là nó bất động. Nghĩa là bằng bất cứ giá nào, bằng bất cứ cái trở ngại nào, nó cũng bất động chuyển. Bây giờ mấy giờ? Dạ. Cho nên mình phải cầu cho kiên cố mà được cái bực bất động. Thế còn mình nó động quá, động mấy cái tâm nó động quá. Rồi khi mà rồi lúc mà mình đứng yên trên mặt đất như vậy thì mình cũng nguyện cho chúng sinh tâm được giải thoát, an trụ bất động. tức là được chúng sinh cũng được an trụ bất động, bất động như mình đang còn đứng yên không động vậy đó. Là tâm chúng sinh được giải thoát. Và khi giải thoát rồi thì không còn bị tất cả các pháp gì làm cho động được hết. Rồi khi mà mình nhấc chân lên để đi á, thì mình nguyện cho chúng sinh rời khỏi cái biển sinh tử mà đầy đủ được mọi các pháp lành. Cái này nó thành kệ, nhưng mà tại vì dịch ra văn vần nói cho nó dễ, nhưng mà nó là từng bài kệ một. Đó. Bài kệ cứ 4 câu mà mỗi câu 4 chữ. Ngay đến lúc mặc quần áo thì dù tam quý là hai cái pháp mà đứng đầu, Đức Phật nói như vậy nè, cái xã hội con người á, tức là Đức Phật nói rằng là con người mà được thiết lập, cái cảnh giới con người, cái thế giới của con người nó được thiết lập, nền tảng của cái sự thiết lập nên thế giới con người là gì, phải không? Là hai pháp nào? Là hai pháp tàm và quý. Tại vì nếu không có hai pháp tàm và quý là sự tự thẹn với mình và xấu hổ với người, gọi là tàm và quý. Kẻ nào có tâm đó, Đức Phật gọi là kẻ có thiện pháp. Kẻ nào mà vô tàm vô quý, tức là với mình cũng mắc cỡ, với người cũng chơ ra, thì Đức Phật bảo kẻ đó là kẻ ác pháp. Tại vì kẻ mình mà ngăn làm ác pháp là bởi vì mình sợ mắc cỡ. Còn nếu mà mình sợ mắc cỡ thì ác nào mình cũng làm tới. Cho nên Đức Phật bảo tàm quý là hai cái pháp nền tảng để xây dựng nên thế giới con người, nên cái cõi người, nhân giới này. Một kẻ nào không có tàm và quý nó, thì kẻ đó đánh đổ cái thế giới con người của kẻ đó. Và khi thế giới của con người của kẻ đó nó sụp đổ, thì nó đổi lên một cái thế giới không có tàm, không có quý, hợp với căn cơ của kẻ đó. Mà một cái thế giới vô tàm, vô quý là thế giới của súc sinh. Con thú nó đâu có biết xấu hổ. Con thú không có biết xấu hổ gì hết á. Chỉ có con người mới biết hổ thẹn thôi. Cho nên Đức Phật mới nói là hổ thẹn là cái nền tảng của cái nhân giới, của cái thế giới con người, thế giới loài người. Cho nên Đức Phật ca ngợi hai pháp tàm quý lắm. Và mà nếu mà kẻ nào mà biết tàm quý nó mạnh á, thì dù có nhiều kẻ lắm, chỉ biết xấu hổ với người thôi, mà không có tự tàm, mà chỉ biết quý thôi, tức là biết xấu hổ với người, còn làm cái gì đó che đậy mọi người mà vẫn dám làm. Kẻ nào tàm, tức là tự hổ thẹn với mình, thì kẻ đó thiện pháp mạnh hơn. Tại vì kẻ đó với một mình thôi cũng tự quê, không dám làm. Nhưng mà cái kẻ mà chỉ có xấu hổ với người thôi, còn với mình thì không á, thì kẻ đó có thể làm thiện, có thể làm ác. Còn kẻ vô tàm vô quý là bảo đảm làm ác. Thì vì vậy mà Đức Phật mới nói là cái đọc bài kệ là cái khi mà mặc quần áo á, hồi xưa mặc quần áo y phục là phải cột dây, chưa có cài khuy cài cúc như bây giờ đâu, thì cột dây hết rồi. Với lại mà y phục quần áo thì cũng cột dây, thì cho nên chia làm ba, tức là mặc quần, mặc áo, cột dây, thì ba cái đều là kệ hết rồi. Đức Phật nói rằng là lúc mà mặc quần á thì nên nguyện cho hết thảy chúng sinh đầy đủ những căn lành, những chúng sinh nó mặc những cái căn lành, tức là những chúng sinh nó đầy đủ tàm quý. Căn lành đó là thiên về tàm và quý. Còn khi mà chỉnh lại áo cho thẳng và cột dây á, thì nên nguyện cho chúng sinh kiểm thúc thiện căn, tức là kiểm điểm lại cái căn lành của mình mà không để cho nó mất. Đó, chẳng để cho nó mất. Tức là mình khi mình sửa y phục, mình cột dây xong mình sửa y phục, cột là cho y phục nó ngay ngắn, xong sửa sang y phục để cho nó đàng hoàng. Thì cũng vậy, mình cầu chết thầy chúng sinh đó, đều xem lại, kiểm điểm lại tất cả những cái thiện pháp, làm sao cho nó đừng có tan mất, tức là nó lệch lạc đi. Rồi khi mặc áo vào, mặc áo trên, thì nên nguyện cho chúng sinh được căn lành lớn đến bờ pháp kia. Khi mà mặc áo vào thì nguyện cho chúng sinh đó, được cái căn lành lớn, vụ lớn lao, để mà qua được bờ pháp bên kia. Rồi thậm chí đến đại tiểu tiện, tức là đi đại đi tiểu, thì vào ở trong cái nhà cầu mà theo luật của người xuất gia, người tại gia thì không có được đề cập tới, nhưng mà thực sự thì cũng giống nhau thôi. Tức là phần nhiều hồi xưa thì phải khẩy móng tay 3 lần, tức là thì dù mình có thể búng tay hay là mình có thể tằng hắng vậy đó. Rồi thì mình mới bắt đầu đại tiểu tiện. Tại vì dưới con mắt của Đức Phật thì nói có một cái loài chúng sinh gọi là ngạ quỷ. Và cái loài chúng sinh nó chuyên môn, nhưng mà bây giờ nhà cầu bây giờ nó khác rồi, ngạ quỷ ở hết nổi rồi. Nhà cầu bây giờ nó văn minh, nhà cầu hồi xưa là họ đào một cái hố, rồi ngạ quỷ nó ở dưới đó. Ngạ quỷ nó ăn phần, ăn uế ở dưới nó, rồi bắt ván ở trên. Chẳng hạn ai mà đến thăm Vạn Lý Trường Thành mà nếu mà đi vô những cái nhà cầu mà của ở trên vạn lý trường thành sẽ phát giác là như vậy hay à? Nó cũng vậy, nó cũng bắt ván như vậy. Mà nếu mà mình mà xui là một cái ván nó mục mà nhầm lúc mình đạp chân lên là nó rơi xuống là từ hấp hối cho đến chết thôi. Đó. Bởi vì nó cũng sâu nữa. Thì mình khởi như vậy để cho ngạ quỷ nó tránh. Đó. Chứ không mình phóng quế lên trên đầu lên cổ nó giận. Cho nên khi nào cũng khởi móng tay ba lần để cho ngạ quỷ nó tránh. Xong rồi mình phải đọc cái bài kệ là đại tiểu tiện thời đương nguyện chúng sinh á. Khí tham sân si quyên trừ tội pháp. Dịch ở đây là lúc đại tiểu tiện nên nguyện cho chúng sinh bỏ tham sân si, dẹp trừ các điều tội. Tức là khi đại tiểu tiện thì nguyện giết thầy chúng sinh vứt bỏ tham sân si, giống như mình vứt bỏ phần huế hiện tại, không còn làm cái điều lầm lỗi nữa. Như vậy thì mình khi mình học cái này, mình có thể bất cứ lúc nào mình cũng có thể phát nguyện được, mà không cần phải giống hệt như vậy. Mà mình cứ biết thấy cái gì hay là đụng với cái gì đó là phát nguyện, thấy cái gì đụng cái gì phát nguyện, đương nguyện chúng sinh, đương nguyện chúng sinh, càng ngày đương nguyện chúng sinh ấy, thì coi bằng rằng là từ từ nó mới bắt đầu, cái nó mới huân tập cái bồ đề tâm, mà nó mới bắt đầu không lìa bồ đề tâm. Đó. Nói ví dụ vậy. Rồi chẳng hạn khi mà mộc dục thân thể, tức là khi tắm rửa này, tắm rửa cái thân dơ á, thì nên nguyện chúng sinh thanh tịnh điều nhu rốt ráo không nhơ. Thì nguyện cho hết tẩy chúng sinh đều được sự thanh tịnh. Thanh tịnh này khinh an, nhẹ nhàng, thoải mái, mà không có bị một tí xíu nào dơ dáy hết. Rồi khi mà lấy nước rửa tay, khi mình lấy nước rửa tay á, thì mình nên nguyện cho chúng sinh được bàn tay thanh tịnh để nâng đỡ Phật Pháp. Đó là bài kệ nói là dĩ thủy quán trưởng đương nguyện chúng sinh đắc thanh tịnh thủ thọ trì Phật Pháp. Tức là khi mình lấy nước mà mình rửa bàn tay mình thì mình cầu cho hết tẩy chúng sinh đều được hai bàn tay trong sạch để mà nâng đỡ Phật Pháp. Nâng đỡ Phật Pháp nó cũng như nói này cũng giống như là cái kỳ vừa rồi tôi đi qua bên Trung Quốc mà với một cái duyên lành ghé thăm chùa A Dục. Chùa này năm xưa có một vị thánh tăng là ngài Tỉnh Am Phật Hiền. Ở đây có ai biết ngài không? Ai? Pháp Bồ Đề Tâm Văn, ngài là tác giả, ngài là Liên Tông Thập Nhất Tổ, tức là tổ thứ 11 của Tịnh Độ Tông. À, ngài Tỉnh Am tìm đến chùa A Dục, tại chùa A Dục là cái chùa mà thờ Xá Lợi lâu đời lâu kiếp, chân Xá Lợi, gọi là chân Xá Lợi, là Xá Lợi của Đức Phật chân chính mà hàng bao thế kỷ nay này. Thì ngài Tỉnh Am đến để lạy. Và cái Xá Lợi của chùa này nó có nhiều sắc, nhiều màu. Và cái tương truyền rằng là người mà thấy màu đen là người có nhân duyên Phật Pháp. Người mà thấy màu đỏ là người có nhân duyên lớn với Phật Pháp. Người thấy màu xanh hay màu vàng là người có nhân duyên trung bình với Phật Pháp. Nó ví dụ như vậy, nó tùy theo màu. Thì ngài Tỉnh Am tới đảnh lễ Xá Lợi. Tăng chúng ở chùa A Dục đó chưa biết ngài là ai, chỉ biết đó là một ông tăng đến xin lễ bái Xá Lợi thì cho lễ bái. Nhưng mà khi ngài lễ bái xong, nó cả chùa A Dục hết hồn và kính trọng ngài vô cùng. Là bởi vì một lần ngài đảnh lễ đó là một lần Xá Lợi đổi màu, ngài lạy một lạy thì nó chuyển sang màu khác, ngài lạy lạy thứ hai nó chuyển sang màu khác. Là chư tăng ở đó nghĩ ngài phải là một cái bậc cao tăng thánh nhân nào đó mới cảm ứng thấy Xá Lợi như vậy. Thì vừa rồi tôi với lại quý thầy ở Âu Châu này cũng có ghé đến chùa A Dục và cũng xin bái Xá Lợi. Thì khi mà đến đó thì có một cái cô làm gít, cô đó cô mới nói rằng là cô cũng nói y chang này, cô bảo Xá Lợi đây người ta đồn là nhìn thấy nhiều màu, nhưng mà cô nói là cô không tin, ta nói láo. Là bởi vì cô đã từng dẫn những cái phái đoàn hành hương mà tới mà lạy Xá Lợi, cô được xem ba lần cô đều thấy đen thù lùi chứ đâu thấy màu gì đâu, mà người ta nói là đủ màu hết. Cô nói ta tưởng tượng thì chính mắt cô nhìn thấy ba lần đều đen. Rồi thì đến rồi thì mới nói chuyện với lại chư tăng ở trong chùa. Rồi thì cái thầy giám viện, thầy trụ trì đi vắng, đi nước ngoài có thầy giám viện, thì thầy giám viện thấy mê chịu cho coi, lúc đó trời cũng tối. Mà khi coi như vậy nó thì chư tăng trong chùa nó phải y áo tề chỉnh ghê lắm, lên trên điện tụng kinh, lên trên tàng kinh các, tại vì Xá Lợi được thờ trên tàng kinh các. Tàng kinh các có một cái chánh điện lớn mà không một người nào được vào ngoài trừ chư tăng trong chùa. Nhưng mà đây là đặc biệt thì mới cho mấy thầy đây cũng như dẫn phái đoàn theo vào trong đó. Ở đó thì tụng kinh, thì tụng kinh đến một đổi niệm Phật đó, niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đó, thì một thầy coi như thầy chi sự trong chùa, thấy mới đeo một cái găng tay như bác sĩ vậy, đeo găng tay tức là thanh tịnh thủ, không có dám để bàn tay trần này của mình, và đeo găng tay rồi mới ôm cái tháp đựng cái Xá Lợi ấy. Ôm cái tháp nó mới để trên trán từng người một, rồi cứ từng người một quỳ ở trước tượng Phật rồi để kê trên trán, rồi mình nhìn lên mình sẽ thấy Xá Lợi nó óng ánh, nó phát ánh sáng, và tùy theo người nhìn thấy màu. Mà quả tình á, ở trong đám nó có 3 gít, hai gít nam, một chị gít nữ, và trong đó gít lô can, gít nasunan đó, đều nhìn thấy màu đen hết, cả ba đều nhìn thấy màu đen, cả ba đều nói với nhau thấy màu đen. Cho nên chị cái chị càng tin là đó người ta tưởng tượng. Nhưng mà tất cả phái đoàn đó chỉ có một cô thiếu nữ ở bên Hoa Kỳ là thấy màu đỏ, còn Kỳ Dư thấy xanh và vàng hết. Cái vụ mà nhìn thấy cái Xá Lợi đó thì cái anh chàng Gít Nasunan mới nói với tôi, mới bảo là Matt à, sao tôi nhìn thấy nó đen từ lùi vậy, tôi có bị xui gì không, anh sợ lắm. Tôi nói không có xui với lại hên gì trong cái chuyện này hết, mà là chỉ là anh có nhân duyên, anh có nhân duyên với Phật Pháp rồi. Tại anh có nhân duyên Phật Pháp cho nên anh thấy nó, cho nên anh thấy nó màu đen. Còn nếu anh có nhân duyên thì một ngày nào đó anh sẽ thấy nó có màu khác. Tôi nói như vậy. Mà quả tình nó đúng như vậy, đúng như là năm xưa mà tôi đọc trong tiểu sử của ngài Tỉnh Am mà nói đến cái chuyện ngài lạy Xá Lợi, nó đổi màu Xá Lợi, nó có nhiều màu khác nhau tùy theo người nhìn. Và quả tình cái chuyến đi này là thực nghiệm cho tôi, là trong đoàn không ai thấy giống ai ấy. Có một số thấy vàng, một số thấy xanh, một người thấy đỏ, một số thấy đen, chứ không thấy nó đồng nhất một màu, mà cũng với những con mắt đó. Tại chùa A Dục, mà nếu người nào cũng đi dịp đến đó, chùa A Dục ở thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang. Nên đó, vậy thì khi rửa tay thì mới xin cho chúng sinh được bàn tay thanh tịnh để nâng đỡ Phật Pháp, thanh tịnh thủ để trì đỡ Phật Pháp, để mà gánh vác chuyện Phật Pháp. Từ khi mà mình dùng nước rửa mặt á, thì mình nguyện cho hết thảy chúng sinh được pháp môn thanh tịnh, tròn vẹn, không còn có bị một chút nhơ bẩn nào hết. Đó là khi rửa mặt. Thế thì mình tạm thời tới đây đi hả? Chót rồi, hôm nay chưa chi đã là 19 rồi hả? 19 tháng 1 rồi hả? 9 tháng 1, 97 rồi, 96 qua nhanh quá. Tay cầm tích trượng, nên nguyện chúng sinh lập hội bố thí bày đạo như Phật. Khi mà cầm tích trượng cái này thì mình ít lắm, người Phật tử đâu cầm tích trượng, nên mấy thầy vì thời buổi này cũng ít cầm tích trượng lắm. Thì nên nguyện cho chúng sinh lập hội bố thí. Bày đây tức không phải là bày như bày cái món đồ gì, mà bày đây là diễn bày đó, là chỉ bày đó, là nói ra đó. Đó. Là diễn bày các pháp như là chư Phật vậy. Lập hội bố thí là bố thí vừa tài thí vừa pháp thí. Tài thí lập hội bố thí, tức là mình bố thí chẳng hạn như gặp cái lúc mà nghèo khó, bố thí thuốc men cho người đau ốm, bố thí cơm cháo cho người nghèo đói, bố thí chăn mền cho những người vô gia cư vào những mùa đông giá lạnh như vậy, nó ví dụ vậy. Lập hội tức là lập một cái nơi để bố thí cho mọi người như vậy, kể cả bố thí giáo pháp, tuyên thuyết giáo pháp hệt như chư Phật. Cái kế tiếp là tay cầm ứng khí nên nguyện chúng sinh thành tựu pháp khí thọ trời người cúng. Cái này nhớ không? Cái này là thọ bác con trai á. Chấp chỉ ứng khí khi mà cử cái chén lên đó. Trước khi mà ăn cơm á, chấp chỉ ứng khí đương nguyện chúng sinh đó, thành tựu pháp khí thọ thiên nhân cúng á. Nghe thọ bác con trai hay đọc bài á. Thì ứng khí đây là giống như cái bình bát của chư Phật. Thì khi dâng nó lên á, thì nên nguyện cho chúng sinh thành tựu được pháp khí. Thành tựu pháp khí đây tức là có cái căn cơ ở nơi pháp, là bậc pháp khí mà xứng đáng được trời người cúng dường. Tức là khi mình cầm cái bình bát mình dâng lên thì mình cầu nguyện hết thảy chúng sinh, hết thảy chúng sinh đó đều trở thành những bậc pháp khí, tức là những bậc có căn cơ đối với giáo pháp. Những bậc đó đáng được trời người cúng dường. Tại vì khi người nào mà cầm cái bình bát nó lên đó là hàng đệ tử Phật. Hàng đệ tử Phật tức là sa môn. Sa môn thì nhân thiên, sa môn cũng đủ là bậc để cho nhân thiên cúng dường. Nhưng mà nếu xứng đáng thì cái sự cúng dường đó nó còn ích lợi hơn nữa. Tức là chẳng hạn như là nếu nói một phàm phu tăng nhưng mà có tình hành thì phàm phu tăng nó cũng đủ để được cúng dường. Tại vì trong kinh cũng nói mà sa môn tuy rằng là không có quyền lực bằng chư thiên, tức là thần thông cũng bằng, phước báo cũng chưa chắc đã bằng phước báo mà hữu lậu thế gian đó. Nhưng mà cái công đức vô lậu thì thắng, tức là tại vì sa môn là coi như bậc pháp vương tử, cho nên sa môn là đệ tử Phật, mà sa môn là nhân duyên để thành Phật, cho nên rằng là chính vì vậy mà được coi trọng hơn cả chư thiên nữa. Ngài Huệ Viễn thì giải thích như vậy, lý do tại sao. Thì Huệ Viễn là sơ tổ của Tịnh Độ Tông. Huệ Viễn bảo là cũng như một ông hoàng tử mới sinh ra đời, hay là hoàng tử mà lên năm lên sáu, trí tuệ còn non kém lắm, sức lực còn yếu đuối lắm, nhưng mà cũng đủ để làm cho một viên quan đại thần có đầu óc thông thái, hay là một viên võ tướng mạnh bạo phải bái lạy, là bởi vì lý lẽ rằng là đó là vương tử, là con vua thì lại làm vua. Thì đây là pháp vương tử, tức là sa môn thì đó là cái nhân để mà thành Phật. Nếu mà cái đúng chính đáng nào đó, nếu đúng theo con đường tịnh hành này thì chắc chắn thì thành Phật. Cho nên vì như thế được trời người cúng dường. Rồi khi mà bước chân lên đường, tức là đi á, trong khi đi nên nguyện chúng sinh đến chỗ Phật đi vào nơi vô y. Tức là khi mà mình đi bộ ngoài đường thì mình nguyện cho chúng sinh đều đi giống mình, nhưng mà đi đến cái chỗ của Phật. Mình đây là chẳng hạn khi đi bộ là đi ra chợ, ra búa hay là đi đâu á, nhưng mà mình nguyện rằng là nguyện cho hết thảy chúng sinh đồng đi mà đi đến cái chỗ của Phật, đi được đến cái chỗ của Phật, mà vào được cái nơi vô y. Vô y đây thì là vô sở y, mà không có chỗ nương á, là giống như là bữa hôm qua có giải thích rồi. Thì cứ đến được cái chỗ Phật, vì mình một trong bát nạn đó là sinh ra trước Phật hoặc là sau Phật gọi là bát nạn. Đó là một trong cái tai nạn của mình. Nếu mà người nào mà sinh vào thời có Phật đó, thì người đó là có phước báo thì may mắn mới gặp Phật. Cũng giống như cái đó thì mình suy luận dễ hiểu lắm. Bây giờ chẳng hạn như trong đời của mình mà may mắn lắm mà mình có một người bạn, hay người vợ, hay người chồng, hay người con, hay nói chung là một người thân, hay là nói chung nữa là mình thân cận được với một người có trí tuệ, thì là mình thấy cái cuộc đời mình nó có may mắn. Mà bất hạnh nó là ở gần kẻ vô minh, còn mà hạnh á, hạnh ngộ đó là ở gần một người có trí tuệ. Và dĩ nhiên trên cả cái bòm trời này, trên trời dưới đất, không có một người nào mà có trí tuệ tối thắng hơn được Đức Phật. Cho nên chính Đức Phật là nơi dựa vững vàng nhất trong mọi cái nơi dựa, ngoại trừ nếu một khi nào mình có thể tự nương tựa nơi chính mình. Mà cái tự nương tựa nơi chính mình đó là mình phải dựa vào, một khi mà cái bồ đề tâm này được thành tựu, tức là thành được bồ đề quả, thì khi mà mình nương tựa vô cái tính giác, với lại tính chính tính tịnh ở nơi mình á, thì bây giờ nó cái chỗ nương dựa đó mới là tôi thắng, mới thắng hơn cả cái chỗ dựa phận. Thì chỗ dựa đó là chỗ vô ý, tức là mình tự dựa nơi mình này, là chỗ mà của tự quy á. Cho nên thì dù mình biết rằng là Phật Pháp Tăng Tam Bảo đó là mình tu thân cận Phật Pháp Tăng đó là qua ba nghiệp của mình. Mình có thể lấy ý nghiệp làm giác. Giác đó là tự quy Phật, tức là trong cái ý tưởng khi nào cũng giác hết. Trong ý tưởng khi nào cũng phải nhưng có những cái niệm giác, hoặc đừng có niệm vô minh, đừng có niệm của ngã và ái. Tại vì ngã và ái nó là đưa đến mê mờ. Tại sao mình biết ái đưa đến mê mờ? Tại vì do ngã sinh ái. Mà do ái đó thì sinh ra không có trí tuệ. Và tại sao vậy? Ái là nó thiên lệch. Ái là không phân biệt được thiện ác. Ái là không phân biệt được từ bi, hay là lẽ phải, hay chính hay tà. Mình chỉ bỏ ra 5 giây đồng hồ thôi là mình khám phá ra ngay. Mình suy nghĩ là mình khám phá ra ngay là ái là không phải trí tuệ, ái không phải từ bi, mà ái là ngăn trở cái thứ đó. Cho nên chẳng hạn bây giờ mình nói, mình hỏi một người, cái anh A đó đó là thiện hay ác? Mình hỏi nhiều người nó khác nhau. Một số người nói là thiện, một số người nói là ác, mà người nào cũng đưa ra bằng chứng hết. Ví dụ bây giờ mình hỏi 10 người, 5 người nói ác, thì 5 người đó, mình hỏi tại sao 5 người đó bảo là họ đối xử xấu với tôi đó. Họ làm cái này tôi, làm cái kia tôi, làm cái này. Và 5 cái người mà nói thiện đó, thì mình hỏi vì sao, sẽ bảo người đó tốt lắm, tại vì họ giúp tôi thế này, họ giúp tôi thế kia. Như vậy thì khi cái ái nó định nghĩa thiện và ác á, là chỉ theo nó thôi. Chủ quan vô cùng và nó không nhìn khách quan. Cho nên cứ một kẻ nào giúp mình á, thì kẻ đó là tốt. Và nó không nhìn được cái khách quan. Đó. Mà cái ái nó thiên vị cái lắm. Và cứ chống mình nó là xấu rồi, không nói năng gì hết. Cứ chống mình mà cứ làm nghịch với mình nó là xấu rồi. Mà cứ thuận mình mà làm theo mình là tốt rồi. Rồi rõ ràng cái ái nó định nghĩa tốt xấu một cách rất là võ đoán, rất là bừa bãi. Cho nên người ta không khó mà nhìn thấy được cái thiện cái ác chân chính lắm. Cho nên người ta chính tà người ta cũng khó phân biệt lắm. Tại vì người ta dựa theo ngã. Hợp với người ta nói là chính, nghịch với người ta nói tà. Mà người ta không có được một cái nhìn nó rời khỏi cái ái đó, rời khỏi cái ngã đó. Có một cái nhìn rất là khách quan. Cái nhìn nó đạo Phật gọi là thắng giải. Thắng giải sinh tín tâm. Tại sao mà đạo Phật với Đức Phật mà Đức Phật dám nói mạnh miệng về cái lực thắng giải như vậy? Là bởi vì khi Đức Phật nói như vậy đó, là Đức Phật nói không có thuận theo cái ngã của mình, mà Đức Phật nói thuận theo chân lý. Tôi Đức Phật có thể chỉ ra cái sai của cái ngã của mình, mà không có đạo sư nào dù cho đến Thượng Đế cũng chưa bao giờ có làm chuyện đó. Nhưng mà Đức Phật thì chỉ ra, Đức Phật nói rằng là mọi cái khía cạnh, mọi cái sự vô minh mà không hiểu thấu mọi sự kiện đều do nơi cái tư tưởng, cái ý niệm của mình nó suy nghĩ đặt nền tảng trên ái, mà nó không nhận chân ra đúng khía cạnh của một vấn đề nào hết. Và Đức Phật là người gạt ngang cái ái đó ra để đưa người ta vào một cái nhận thức mà đẩy cái ái đó qua một bên. Còn từ xưa tới nay người ta chỉ ghi nhận bất cứ sự kiện nào cũng dựa trên lập trường của ái mà nhận định. Nhưng mà khi Đức Phật đưa ra vấn đề thì Đức Phật đẩy ái nó qua một bên. Và người ta nhận định nó một cách rất là trung thực. Cho nên cái vấn đề Đức Phật đưa ra và cái mà người ta nhận định ra đó, lần đầu tiên ta nhận định ra cái vấn đề của Đức Phật đặt đề, mà người ta không bao giờ sử dụng tế ái. Đó là lần đầu tiên người ta nhận định một vấn đề mà không sử dụng tế ái để người ta hiểu. Và cái hiểu đó nó mới công bình. Cho nên Đức Phật mới gọi nó là thắng giải. Đó là một cái hiểu rất là đứng đắn. Cho nên gọi là thắng giải. Và cái hiểu đó mới đưa mình đến một niềm tin gọi là chính tín. Cho nên thắng giải sinh tín tâm. Thắng giải nó mới sinh ra một cái niềm chính tín như vậy. Vì vậy cho nên thì khi mình suy luận như vậy, nên bất cứ mình đặt để vấn đề nào của Phật Pháp, mà mình nên nhìn bất cứ một khía cạnh của Phật Pháp, khi mình suy nghĩ mình phải nên gạt cái ái nó qua. Mình phải vận dụng một cái sức thắng giải nó để suy nghĩ Phật Pháp. Đó, thì mình sẽ nhận ra cái chính cái tà, mình đừng đứng theo cái khía cạnh cái ngã của mình. Hay là cái ái nó của mình, cái thói quen của mình. Thì khi mình dựa theo cái sự suy luận, cái niệm đó, cái niệm mà khi nào cũng giác, cái niệm của mình khi nào cũng phải giác, là có một cái niệm, một cái nhìn vô ngã, hay một cái nhìn mà diệt ái, lìa ái đó. Thì cái niệm như vậy đó, cái ý niệm của mình luôn luôn giác ngộ, vậy là ý niệm đó là thuộc về Phật, tức là về giác ngộ đó. Thì khi mà cái ý niệm giác ngộ như vậy đó, thì nó đưa đến hành động và lời nói. Thì lời nói đương nhiên khi mà mình tư tưởng mình mà giác á, thì đương nhiên cái lời nói của mình đó là nó diễn bày cái tư tưởng của mình. Mà lời nói mà diễn bày cái sự giác á, đó, những cái ngôn ngữ mà diễn đạt cái giác á, thì những ngôn ngữ đó gọi là chính ngữ, tức là chân chính, những lời nói chân chính. Thì đó nó thuộc về pháp đó. Cho nên giống như khẩu nghiệp của mình là thuộc về pháp, để tu pháp, ý nghiệp là nương nơi Phật, khẩu nghiệp là nương nơi pháp. Thân nghiệp thì sao? Thì khi mà ý nghiệp của mình nó giác, mà cái hành động của mình nó hành động cái sự giác á, nó hành động cụ thể hóa cái giác ngộ đó, và cũng như lời nói nó diễn đạt, cái ngôn ngữ nó diễn đạt cái tính giác đó, thì nó là chân chính. Mà nếu hành động nó diễn bày cái tính giác đó ra, thì cái hành động nó gọi là tình hạnh, hay là giới luật, hay oai nghi. Như vậy thì cái hành động đó nó thuộc về tịnh hạnh hết. Mà tịnh nó là chỉ cho tăng, tại vì tăng là một tổ chức thanh tịnh. Tăng là một người có một sự đời sống thanh tịnh thì gọi là tăng. Pháp là trường chủ trương cho những cái phương hướng, những cái phương cách, những cái method rất hết sức là chân chính. Còn Phật là tượng trưng cho một cái sự giác ngộ. Giác ngộ không phải nơi ý niệm, mà ở cả nơi chân chính và thanh tịnh kia, tức là cờ nơi ba nghiệp. Cho nên khi mà mình gần như là mình thấy là Phật Pháp Tăng nó tự quy Phật Pháp Tăng như vậy, thì mình thấy giống như là ở nơi ba nghiệp của mình ấy. Đó. Phật là ở nơi ý nghiệp, Pháp ở nơi khẩu nghiệp, và Tăng ở nơi thân nghiệp. Cho nên Tăng xuất hiện cũng ở nơi cái thân như vậy. Giáo Pháp cũng được bày tỏ ở nơi lời lẽ. Đó. Và cái ý niệm đó là cái ý niệm của chư Phật, là ý niệm nó của chư Phật. Thì khi mình phát vô thượng tâm, tức là đương nhiên nó thuộc về ý niệm. Cho nên khi từ quy nó phát vô thượng tâm, thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải, đó là cái khi mà những cái ngôn ngữ của mình nó diễn bày được cái giáo pháp đó, nó diễn bày được cái chất liệu, cái vị của cái biển Phật pháp đó, cái vị giải thoát của cái biển Phật pháp đó. Thì chỉ diễn bày để cho người ta có thể hưởng được cái hương vị nó qua ngôn ngữ. Trước hết á, qua ngôn ngữ. Còn cái hành động là quy củ để người ta theo đó làm khuôn phép, thì là qua thân, tức là tăng. Tức là tăng là như vậy, nên là mình có thể dùng đây ba nghiệp như vậy cận sự tam bảo. Đó. Mà qua ba nghiệp như vậy cũng phát Bồ Đề Tâm. Tu Bồ Đề Tâm, tức là Bồ Đề Tâm theo từ quy y Phật như thế nào, thì mình đương nguyện chúng sinh nó, thì mình thấy như vậy, mình làm theo quy y theo pháp, cũng là theo Bồ Đề Tâm, bởi vì đương nguyện chúng sinh, bởi thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải, chỉ để là từ giác và giác tha. Mà pháp vô thượng tâm cũng chỉ để rằng là quyết định phải vào trong biển Phật pháp đó để mà thành Phật và độ sinh. Cho nên pháp vô thượng tâm ý nghiệp là chính, rồi mấy thứ kia nó mới bắt đầu hành động. Nhưng mà sở dĩ mà thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải mà không đặt để ở nơi thân, mà thân mà gánh vác để độ chúng sinh, còn cái trí tuệ kia thì chúng sinh phải nương nhờ vào âm thanh kia lắm để mà được khai thị. Cho nên chính vì vậy mà mới để vào cái tự quy pháp. Tức là dùng, mình coi giống như là ba nghiệp thân khẩu ý như vậy, dùng ba nghiệp như vậy để diễn bày Phật pháp để tu tập. Cho nên đến với cái chỗ Phật, tức là đến vào chỗ giác ngộ như vậy, chỗ chân chính như vậy, chỗ thanh tịnh như vậy, thì chỗ đó là cái chỗ mà y chỉ tối thượng, tối thắng, chỗ y chỉ nhất. Mà nếu mà còn y chỉ vào Đức Phật, một hóa Phật ở bên ngoài đó, thì y chỉ đó là tối thắng trong mọi y chỉ, nhưng mà chưa phải là tối thắng thực sự. Và tối thắng thực sự là vô y, tức là không y chỉ. Mà không y chỉ đây có nghĩa là không y chỉ ai hết. Không y chỉ đây có nghĩa rằng là một khi y chỉ được vào pháp thân, tức là Phật của chính mình, tức là chính mình thành Phật, Tức là khi ba nghiệp đó của mình đều tương ưng ba nghiệp của chư Phật, thân mình đúng là một tăng, tức là thống lý gánh vác cho chúng sinh á, thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Nếu khẩu của mình mà có thể nói pháp tới biện tài vô ngại, tức là pháp nào cũng có thể nói được đó, thì như vậy đó. Rồi nếu ý tưởng của mình trong niệm niệm đều nguyện chúng sinh như vậy, không lìa bồ đề tâm, thì ba nghiệp đó là ba nghiệp của chư Phật, tương ưng với ba nghiệp của chư Phật. Và quy y với ba nghiệp tương ưng ở nơi chư Phật mà có sẵn từ nơi mình đó. Thì khi mà ba nghiệp đó nó thuần thục thì tự mình thấy Phật không ở đâu xa, Phật ở ngay chính nơi mình. Hay có nghĩa rằng là thành được Phật đạo. Và khi thành được Phật đạo mà quy y nơi Phật đó, là quy y nơi Phật của chính mình, thì nó không còn có cái nghĩa rằng là không còn có nghĩa là y nữa. Thành ra nói vô y, thành ra đến được với chư Phật. Đến được với chư Phật đây là từ đến được với các hóa thân Phật hay đến với pháp thân Phật đều bao gồm cái nghĩa là đến chỗ Phật đi, tức là đi trên con đường của Phật đi và đến được cái chỗ Phật đến. Dĩ nhiên khi mà mình đi trên con đường của Phật đi thì mình phải đến chỗ con đường Phật đến. Và cái phẩm tình hạnh này là nhất nhất từ đầu đến đuôi, là trong suốt một ngày sống gặp bất cứ một cái cảnh nào, cảnh đó cũng đều là Phật pháp. Tại vì cảnh đó đều là cái cảnh để mình hồi hướng cho chúng sinh và mình. Có nghĩa là gặp bất cứ một cái cảnh nào cũng để tu thôi. Và khi gặp bất cứ cảnh nào để tu thì như vậy rõ ràng là cái nghĩa mà trong kinh điển nói là Phật pháp bất ly thế gian giác, đâu có sai. Hay là nhất thiết pháp giai thị Phật pháp, pháp nào cũng là Phật pháp hết, không có sai tí nào ấy. Mà tu như vậy, nó dùng công tu như vậy mới là tu, và tu như vậy nó mới là thiền định đúng nghĩa theo tổ sư thiền. Tại vì tổ sư thiền chủ trương rằng là đi đứng nằm ngồi thảy đều là thiền, chứ không phải chỉ riêng ngồi. Mà tổ sư thiền chê là cái ngồi không thôi, lấy ngồi không thôi dùng công để thiền.